Đời thứ 71, Thiền sư Hằng Đào Đại Tâm, 1652-1728. Sơn môn Phúc Kiến thật xương minh, đức hiếp lão nhân Tào Kiệt Linh. Hư bạch truyền trao chân giới thể, Di Lâm chấp dịch quỷ thần kinh. Dũng tuyền an trú chuyên tu niệm, chánh đạo hoàng dương nối pháp dinh. Cốt cách sáng ngời lưu dạng loại, bản lai diện mục vẫn hằng tinh. Thiền sư Hằng Đào Đạo Tâm họ Tống, người Cổ Điền, tỉnh Phúc Kiến, năm 13 tuổi, ngày lễ đức hiếp lão nhân ở chùa Thường Sinh thuộc quận Nhà xuất gia, thọ giới cụ túc với hòa thượng Hoàng Bá Hư Bạch. Về sau ngày thăm học với hòa thượng Lâm ở Cổ Sơn, hơn 20 năm mới ngộ được tâm yếu. Năm Nhâm Ngọ 1702, niên hiệu Khang Hy thứ 41, hòa thượng Lâm tập hợp tăng chúng nối kệ phó chúc và trao y phất trần cho ngài nối dòng pháp Cổ Sơn. Ngài trụ trì chùa Dũng Tuyền 27 năm, học theo gia phong của tổ Bách Trượng, sống đời khổ hạnh, ăn mặc thô sơ, không nệ hà bất cứ việc gì. Ngày 25 tháng 10 năm Mậu Thân 1728, niên hiệu Ung Chính thứ 6, ngài an nhiên thị tịch, trụ thế 77 năm. Tháp được an trí ở Cổ Sơn. Về tác phẩm, ngài có các bài tụng lưu hành ở đời như Điêm Cổ, Hoài Cổ vân vân. Bài 8: Dung mạo uy nghi, tu hành khổ hạnh, sanh tử tới lui, tuyết phong cổ thạch, thể nhập tam muội, như ngu như lỗ, chợt tỏ chân tâm, ngâm gian hoài cổ. Đời thứ 71, Thiền sư Sơn Dữ Hoằng Năng. Bẩm sinh nhiều bệnh, ngộ vô thường, tế phát du hành khắp bốn phương, sớm tối tham cầu hàng thánh triết, ngày đêm tĩnh tọa chốn thiền đường, đạp phăng đại địa lìa không hữu, phá vỡ hồ lô lại cố hư, nước chảy non cao xưa dẫn thế, người người khắp chốn ngộ chân thường. Thiền sư Sơn Dữ Hoằng Năng họ Phan, Quý Hoằng Năng, tự Sơn Dữ, người Dư Giao, tỉnh Chiết Giang. Tuổi nhỏ ngài bệnh tật triền miên nên muốn hiểu rõ lẽ tử sanh. Đến năm 33 tuổi, nhân đọc Cao Phong Ngữ Lục, ngài quyết chí tìm thầy xuất gia học đạo. Đầu tiên ngài ý kiến hòa thượng Thụy Quang Triệt Mệnh, tham câu thoại đầu về cây trúc bề, không nằm suốt 45 ngày và được tỏ ngộ. Một hôm ngài nói kệ trình kiến giải, trong đó có câu đạp đổ đại địa cùng quá trời. Hòa thượng hỏi trong đó ông đạp chỗ nào, ngài hét một tiếng, hòa thượng nói quá trời. Ngài hỏi dám lặp lại không, hòa thượng nói phải lễ ba lạy chứ. Ngài phẩy tay áo bỏ đi. Sau đó ngài thăm học với hòa thượng Bồ Đề Mật, thông đạt ý chỉ của tông Tào Đồng nên được ấn chứng. Ban đầu ngài ở chùa Cảnh Hội, sau đó đi về Nam, đến Giang Phố, tăng tục theo học rất đông và thỉnh ngài trụ trì chùa Độc Phong. Cuối đời ngài ẩn cư nơi am Dương Cốc và viên tịch tại đây, trụ thế 67 năm, tháp được an trí bên trái am Dương Cốc. Bài 8: Đạp đổ đại địa, dẹp trừ bản ngã, một pháp chẳng còn, không người không ta, khiêu đèn đái biển, bắt cá đầu no, diệu dụng vô cùng, danh gian khắp chốn. Đời thứ 71, Thiền sư Linh Diễm Hoằng Chúc, 1610-1683. Đêm nghe tiếng thét nhẹ toàn thân, gia sản tiêu vong chẳng ngã nhân, sinh tử thế gian dường quyển mộng, lợi danh phú quý tợ phù dân. Núi long đất lở tri thời dần, biển rộng trời cao thấy tánh chân, tự tại tiêu giao về chốn cũ, diêm phù ngũ trược hiền kim thân. Thiền sư Linh Diễm Hoằng Chúc họ Mao, người Sơn Dương, quy y hòa thượng Tung Nhũ Mật ở chùa Bồ Đề. Liền đó ngài đến đảnh lễ hòa thượng Lâu Hiền Giao ở Lâu Sơn, tỉnh Giang Tây, xin xuất gia. Đầu tiên ngài thăm yết hòa thượng Ngân ở Bắc Sơn. Đêm nọ tình cờ ngài nghe tiếng gầm thét phát ra từ khu rừng vọng lại, bỗng toàn thân rỗng rang, mới hay gia sản tiêu tan, cơ dụng dứt bạc. Ngài lại đến thăm lễ hòa thượng Mật Dân Ngộ ở Thiên Đồng. Thời gian lâu sau ngài trở về dùng sông Hoài, được hòa thượng Tung Nhũ Mật ấn chứng. Ngay sau đó ngài về Mai Danh ẩn tích ở vùng Mai Ly. Mùa xuân năm Quý Mão 1663, niên hiệu Khang Hy thứ 2, nhận lời thỉnh cầu ân cần của bốn chúng chùa Hồng Phúc, ngài đến trụ trì và hoằng dương thiền pháp tại nơi này. Vào đêm trước ngày Đông Chí năm Quý Hợi 1683, niên hiệu Khang Hy thứ 22, Nhân nghe tiếng vang như trời long đất lở, ngài vui mừng căn dặn đệ tử: việc đến rồi. Canh năm nghe tiếng chuông rung, đúng giờ thị giả đem nước cho ngài rửa mặt. Rửa xong, ngài ngồi kiết già như thường ngày. Chỉ trong khoảnh khắc thị giả đảnh lễ, ngài đã an nhiên thị tịch, trụ thế 74 năm. Tháp được an trí bên trái chùa Bồ Đề. Ngài có hai đệ tử nói pháp. Bài tán: Huệ mạng Phật Tổ, thánh nhân thiêu tỏ, người trí tự về, tôn nghiêm rực rỡ. Phẩm hành của sư như dần nhật nguyệt, thế gian chói lọi, càng khôn rạng ngời. Đời thứ 71, thiền sư Phá Nham Hoằng Kế, 1605-1688. Hiện thân tùy nguyện chốn phù dân, thấy tử rõ sanh thoát lụy trần. Phật đạo tham cầu rời nho giáo, gần xa ý kiến lễ hiền nhân. Trăng treo đầu liễu thông bản thể, qua rụng thềm rêu ngộ lý chân. Nhật nguyệt sáng soi người ngưỡng vọng, thông dong tự tại đạt chân thân. Thiền sư Phá Nham Hoằng Kế, họ Bộc, người Liên Thủy, năm lên 8 tuổi, thấy bạn học mặc áo tang. Ngài thắc mắc đến hỏi, người bạn đáp: bà nội tôi chết. Ngài lại hỏi: có người có chết sao? Từ đó ngài canh cánh trong lòng hai chữ tử sanh. Năm 17 tuổi, ngài học trường làng. Đến 33 tuổi, ngài vào quốc học. Bấy giờ ngài đến tham yết hòa thượng Tuyết Kiều Tĩnh Thâm và được hòa thượng khai thị, nhưng khối nghi trong lòng càng trĩu nặng thêm. Bỗng một hôm đang đi trong rừng, ngài ngẩng lên thấy trăng treo đầu ngọn liễu, bỗng toàn thân rỗng rang, chỉ còn khối nghi về công án nữ nhân xuất định. Lần nọ ngài tình cờ thấy hoa mẫu đơn nở rộ, khối nghi liền tan dở. Mùa thu năm Giáp Ngọ 1654, niên hiệu Thuận Trị thứ 11, ngài được hòa thượng Tung Nhũ Mật phó chúc. Năm 60 tuổi, ông hãy đến trụ trì và Hoằng Dương Thiện Pháp tại chùa Tích Dương. Những tác phẩm ngữ lục của ngài được lưu hành ở đời. Mùa thu năm Bính Dần 1686, niên hiệu Khang Hy thứ 25, ngài ngồi an nhiên thị tịch, trụ thế 82 năm. Tháp được an trí bên sườn núi Thanh Long, chùa Tích Dương. Bài tán: tùy nguyện hiện thân, từ nho vào Phật, dày đỏ áo lam, tham khắp ngô diệt, trí huệ chiếu soi như dần trăng sáng, thế gian rạng ngời, trời người hoan hỷ. Đời thứ 72, thiền sư Tử Thành Truyền Toại, 1632-1660. Mộng thấy Như Lai ký đỉnh đầu, mẹ sanh con quý rõ lòng thâu. Ấu niên nhập đạo tâm bừng sáng, 10 tuổi du phương trí huệ sâu. Mãnh liệt dụng công luôn tỉnh thức, vịnh ngâm thi hán tỏ duyên màu. Gian danh pháp chủ thời niên thiếu, thuyết giảng xa gần khắp 4 châu. Thiền sư Tử Thành Truyền Toại, họ Vũ, người Đức Hoài. Một hôm người mẹ mộng thấy Đức Phật đến xoa đầu, liền biết mình mang thai và sau đó sinh ra ngài. Năm lên 6 tuổi, ngài theo cha đến xin xuất gia với hòa thượng Tìm Am Càn. Năm 10 tuổi, ngài theo thầy đến tham yết hòa thượng Giáp Sơn và vui sống ở đây. Tham công án sa di có chủ, sau đó ngài dụng tâm miên mật sáng suốt chánh niệm, quay nghi tự tại. Đêm nọ đang cao giọng ngâm bài thơ của người Hán, đến câu kết tóc làm phu thê, dứt mối nghi ân ái, ngài bỗng quát nhiên đại ngộ. Từ đó đối với các công án trước đây bù bờ thì nay quán triệt dễ dàng. Bây giờ ngài trở về đảnh lễ hòa thượng Bồ Đề và được phó chúc kế thừa pháp tịch Tìm Am Càn. Về sau ngài làm thủ chúng tại chùa Bảo Ân, Quán Âm, Đàn Độ. Mỗi khi cầm phất trần lên tòa thuyết pháp, tăng chúng đến nghe mấy trăm vị. Tiếng ngài giảng pháp rền vang như sấm cồn, cả hội chúng đều hoan hỷ. Tháng 3 năm Canh Tý 1660, niên hiệu Thuận Trị thứ 17, ngài an nhiên thị tịch, trụ thế 29 năm. Tháp được an trí tại núi Bát Trì. Bài tán: nương sức trí huệ trải qua bao đời, vừa mới sanh ra phẩm hạnh cao vời, như sóng biển cả, như trăng trên trời, tự nhiên ẩn hiện, đâu lúc nào dơ. Đời thứ 72, thiền sư Nghĩa Dân Hưng Kiệt, 1635. Duyên xưa hội tụ biệt nhân gian, Tung Nhũ Pháp Đường hiện thánh nhan. Sương giá bột màu chim nhạn lượng, đất bằng rạng rỡ chúa gầm gian. Nghe lời đường mật che tai dội, lìa tướng quán không bật sáng tràn. Tọa chủ nhiều chùa truyền chánh pháp, truyền từ tế độ khắp muôn phan. Thiền sư Nghĩa Dân Hưng Kiệt, họ Ngụy, sanh vào niên hiệu Sùng Trinh thứ 8 1635, người Tế Nam. Năm 16 tuổi, ngài lập chí xuất trần, đến đảnh lễ hòa thượng Tung Nhũ Mật chùa Bảo Ân, đất Hoài xin xuất gia. Một hôm, ngài tình cờ nghe hòa thượng Bảo Ân dạy, tâm chớ thương ghét, sáng suốt rộng ràng. Ít lâu sau, vào một đêm nọ, trong lúc đang đứng, nhìn thấy xương giá bột màu, chim nhạn lườn kêu, ngài chợt tỏ ngộ, vỡ lẽ mọi điều. Ngài trình kiến giải lên hòa thượng Bảo Ân, hòa thượng dạy, ông nên tu tập vậy. Ngài bịch tai đi ra. Sau đó, nghe một vị tôn túc đề khởi câu thoại đầu, con chó không có Phật tánh. Ngài quát nhiên đại ngộ, khối nghi liền tan biến. Lúc ấy, ngài đến đảnh lễ hòa thượng Đàn Độ Y. Hòa thượng hỏi, gần đây Phật Pháp ở Giang Nam có gì giống dùng này không? Ngài thưa, ngày 26 tháng trước, con đã rời khỏi Dương Châu rồi. Hòa thượng bảo, giặc là kẻ tiểu nhân. Ngài thưa, thật đáng sợ. Qua cuộc đối đáp này, ngài được nói Pháp hòa thượng Đàn Độ Y. Ban đầu, ngài giảng Pháp ở Kim Phong, sau đến trụ ở Thạch Đầu và trở thành bậc thượng thủ trong số những đệ tử kiệt xuất của hòa thượng. Bài tán: dốc lòng tham học, khế vũ càng tinh, thuyết pháp độ sanh, một mình gánh vác. Trồng cây không gốc, gãy đàn không dây, nhận mặt thật này như nghe pháp ngữ. Đời thứ 72, thiền sư Cổ Nham Hưng Hoạt. Sơ sinh bú mớm chẳng màng chi, 9 tuổi theo thầy cầu thoát đi. Đến tuổi 12 tham pháp thoại, vừa lên 21 thấu tâm nghi. Cận kề tri thức hằng tinh tấn, xa lánh bạn tà rõ lối đi. Khẩn thiết chuyên cần truyền chánh pháp, hiện tiền chánh niệm có chi kỳ. Thiền sư Cổ Nham Hưng Hoàng họ Diên, người Quận Hoài, sinh năm Giáp Tuất 1634, niên hiệu Sùng Trinh thứ 7. Lúc mới sanh, ngài không bú sữa, mẹ phải thắp hương khấn vái và phát nguyện ăn chay, ngài mới chịu bú. Năm lên 9 tuổi, ngài theo cha đến đảnh lễ hòa thượng Bồ Đề Mật xin xuất gia. Năm 12 tuổi, nghe hòa thượng Bồ Đề dạy người tham thiền, trong lòng vui sướng, ngài nhận lãnh câu thoại đầu, ngày đêm tham cứu. Mùa xuân năm Bính Thân 1656, ngài học với hòa thượng Thùy Ông Y ở chùa Bảo Ân. Thấy người đến tham vấn bị hòa thượng đánh rất mạnh, ngài có chút tỏ ngộ, liền đi tham uyết khắp nơi. Một hôm, ngài đến bái kiến hòa thượng Thiên Đồng Mân, vừa đánh lễ thì liền bị đánh. Ngài thưa, phương thức truyền thừa thiền pháp và cách giáo hóa siêu việt của hòa thượng con đã thấu hiểu, nay xin hòa thượng thương xót chỉ dạy thêm. Hòa thượng Thiên Đồng Mân lại đánh, ngài tỉnh ngộ, thân tâm nhẹ nhàng. Sau đó, ngài trở về đảnh lễ hòa thượng Đàn Độ Y và được nối pháp. Ban đầu, ngài ở chùa Giang Thù, sau đến chùa Hộ Tâm, ngài có tác phẩm Tục Cận Đại Tôn Túc Lục được lưu hành ở đời. Bài tán: tham học giáo hóa rạng rỡ đôi phần, tha thiết chuyên cần như trăng soi bóng, nước trăng sen ngợi tỏa sáng muôn nơi, chiếu rọi nhân quần đời đời không dứt. Đời thứ 72, thiền sư Đồng Cầu Truyền Dục 1638-1685. Con thứ Trương Công sẵn tánh thanh, buông đao đồ tể hợp căn lành, khởi nghi pháp thoại lừa ăn cỏ, tỏ ngộ ngôn từ điểu lượng quanh. Hòa thượng Dung Hèo khai diện mục, thê hạ tung cước phá mê thành, an nhiên thị tịch rời trần thế, mới biết thiền môn tổ hiện sanh. Thiền sư Đồng Cầu Truyền Dục sinh năm Mậu Dần 1638, niên hiệu Sùng Trinh thứ 11, là con thứ hai của tiên sinh Trương Hưng Công, người Kim Lăng. Ngài xuất gia năm 23 tuổi. Một hôm, xem trượng nhân lục, đến câu thoại đầu, buông xuống là xong, đâu cần nói ta là một trong số nghìn vị Phật của Quảng Ngạc Đồ Nhi, ngài liền tổ ngộ, thân tâm an vui. Trong thời gian an cư kiết hạ tại chùa Giàng San, nghe tiếng bản vang lên, ngài cảm thấy thân tâm nhẹ nhàng như vừa tắm gội xong. Chỉ khi nghe đến câu lừa ăn cỏ sau vườn, ngài thấy như có khối đá đè nặng trong lòng. Sau đó, ngài trở về thăm uyết hòa thượng Thê Hạ Y. Lúc ngài đứng hầu hòa thượng xuống pháp được, có vị tăng hỏi, khi cha mẹ chưa sanh, bản lai diện mục của con thế nào? Hòa thượng liền đánh vị tăng. Ngày đó khối nghi trong lòng tan biến, ngài được hòa thượng phó chúc pháp tạc. Ban đầu ngài giảng pháp tại núi Mộng Bút, đất Mân. Mùa hạ năm Ất Sửu 1685, ngài rời Hồ Tâm trở về chùa Bảo Ân ở Kiến Châu. Mùa thu năm ấy, ngài ngồi an nhiên thị tịch, tháp được an trí tại khu đồi phía tây chùa Bảo Ân, trụ thế 48 năm, có 4 đệ tử đắc pháp. Bài tán: khéo giảng pháp màu chẳng hề lưu dấu, như lửa tan băng Phật tổ khó lường, thạch nữ may giá người gỗ lưỡi thè, thật chẳng khác nào nghi thức tường giáo. Đời thứ 72, Thiền sư Tử Hiền Hưng Kỷ. Tạo động xuất sanh bậc thánh nhân, thanh châu áo giải bảy cân hơn. Pháp nào người tập chưa buông bỏ, câu thoại ta tham mãi chẳng sợ. Tinh tấn đâu màng chi ngủ nghỉ, nghi tình phát khởi vững như sơn. Tung chân đạp đổ đường sanh tử, gánh giác gia tài đứng chí chân. Thiền sư Tử Hiền Hưng Kỷ sinh năm Ất Hợi 1635, niên hiệu Sùng Trinh thứ 8. Năm 24 tuổi, ngài đến lễ hòa thượng Linh Triển xin xuất gia và tham câu thoại đầu áo giải thanh châu. Sau đó ngài đến tham học với hòa thượng Đàm ở chùa Bảo Ân. Một hôm Đàm Công hỏi ông tu tập pháp môn gì, ngài trình câu áo giải thanh châu. Hòa thượng hỏi dặn lại, ngài không đáp được. Từ đó ghi tình phát khởi mạnh mẽ, ngài đề khởi suốt ngày đêm, thường ngồi không nằm. Đêm nọ trong lúc bước xuống lầu bị dấp tấm ván, trợt chân té ngã, ngài cảm thấy trong lòng rỗng rang, thông tỏ câu thoại đầu áo giải thanh châu. Mùa xuân năm Kỷ Dậu 1669, ngài tham kiến hòa thượng Kế ở chùa Trác Tích. Hòa thượng luôn gọi ngài vào phòng chỉ dạy nghiêm khắc và chu đáo, đến ngài đạt được đại pháp. Năm Nhâm Tý 1672, niên hiệu Khang Hy thứ 11, ngài giảng pháp ở Đầu Xuất và trụ trì chùa Trác Tích. Ngài hoằng dương thiền pháp rất hưng thịnh, các bậc long tượng theo học rất đông. Không rõ ngài trụ thế bao nhiêu tuổi. Bài tán: hiện thân siêu diệt chẳng ai sánh bằng, tâm từ mãnh liệt, ý chỉ tỏ thông, khuôn mẫu nghìn đời, thạch trụ thế gian, long tượng quy hướng, tông phong rạng ngời. Đời thứ 72, Thiền sư Cổ Sơn Biến Chiếu Hưng Long. Bỏ nho theo Phật tạo duyên lành, hỏi bạn tìm thầy nguyện thoát sanh. Dưới ngọn trúc bề tâm ý đạt, trên lời vừa thốt hiền sen thanh. Người câm ăn đắng không nói được, kẻ điếc nghe thanh chẳng hiểu rành. Tham học khắp nơi tìm bậc trí, thân gần tri thức bỏ mê tình. Thiền sư Biến Chiếu Hưng Long họ Trần, người Quyền Cổ Điền. Thuở nhỏ ngài theo nho học, đến năm 25 tuổi bỗng nhiên nhàm chán cuộc sống thế gian, bèn xuất gia nương hòa thượng Hoàng Đào nghiên cứu tâm tông. Sau đó ngài rời ngọn núi này đi tham học khắp nơi, đến đảnh lễ hòa thượng Văn Giác ở Bắc Kinh. Từ đó nghi tình càng phát khởi. Một hôm Văn Giác vừa gặp liền đánh một gậy tre, ngài vội đảnh lễ. Hòa thượng hỏi ông thấy đạo lý gì, ngài đáp cái ấy chẳng phải con chồn tinh ranh. Hòa thượng đưa tay bịt miệng ngài lại, nói lìa khỏi miệng nói cái gì. Ngài gỡ tay ra nói có miệng chỉ để ăn uống. Sau đó ngài trình kệ lên hòa thượng: người câm uống cạn quỳnh liên, miệng đầy khó nói nửa liên tu hồi. Gật đầu ra hiệu mà thôi, uống xong khí nóng bức ôi thấu trời. Hòa thượng ấn khả, dân lời dạy của hòa thượng hằng đạt. Ngài trở về Tĩnh Mân kế thừa pháp tịch. Ngài an nhiên thị tịch, tháp được an ký ở Cổ Sơn, với tư cách là đệ tử ngưỡng mộ đạo phong của ngài. Quan Trung Thừa Dư Công soạn bài tựa cho bộ Ngữ Lục được lưu hành ở đời. Bài tán: có miệng nói chẳng được, không miệng nói cái gì, hạ đến trời nóng bức, sư tử nhe vuốt nanh, yên mân dặn dặm cùng tôn chỉ, bẻ đũa đầu xào thúc ép qua. Đời thứ 73, Thiền sư Bạch Quang Đức Minh 1683-1762. Bạch Quang vạn trường chiếu hư không, nhật nguyệt sáng soi chúng ngưỡng trông. Tham vấn khắc quy nơi núi giả, hiển bài tánh giác thể viên thông. Hư không cười nát nào lưu dấu, tung cước đá tan chẳng bận lòng. Ném bút ra đi cùng pháp lữ, nắm tay tự tại bước thông dong. Thiền sư Bạch Quang Đức Minh họ Ân, người Trường Hưng, Tráp Xuyên. Năm 21 tuổi, ngài đến tham yết hòa thượng Giả Sơn Khắc Quy. Một hôm, hòa thượng hỏi mặt trời chiếu sáng trên không vào ban ngày, mặt trăng soi sáng cửa ngõ vào ban đêm. Nếu không có sự chiếu soi của mặt trời, mặt trăng thì chúng sanh khó nhìn thấy cảnh vật. Thế nào là câu sáng tối không liên quan? Hòa thượng lại hỏi đêm đến dân trà mời đại chúng, sáng ra hành lễ chúc thánh thượng. Sau đó, ngài trình kệ mặt trời trên không, trăng soi ngõ, nhảy múa xưa nay giữa ánh quang. Sáng tối tiêu tan nào thấy rõ, thấy hư nát dụng mấy ai tàn. Nếu dựng lặp lại thì chẳng khác nào người gỗ đánh trống đá. Sau khi được hòa thượng ấn khả, ngài đến Hán Dương xây chùa Quy Nguyên. Ngài sinh vào năm Quý Hợi, niên hiệu Khang Hy thứ 22. Đến ngày 25 tháng 12 năm Nhâm Ngọ 1762, niên hiệu Càn Long thứ 27, Ngài báo cho đại chúng biết mình sắp thị tịch. Đại chúng xin bài kệ, Ngài viết: Đến Sở 30 năm, tiếng xấu lan truyền khắp, cũng có người ngợi khen, nhưng chẳng cùng ta tham. Nếu nói cùng ta tham, rõ ràng không phải vậy, muốn cùng ta tham cứu, phải hội đủ căn lành. Viết xong, Ngài ném bút rồi thị tịch, trụ thế 79 năm, Hạ Lạp 42. Tháp được an trí tại phía nam của chùa này. Ngài có hai quyển ngữ lục được lưu hành ở đời. Bài tán: Mưa rơi, mặt trời mọc, đá nhẵn, đường thênh thang, tung chân đạp dở tan, trăng sáng soi đầu ngõ, như hòa thượng giả sơn, trụ lộ thiên đèn lồng, cười nát dụng hư không, cây dạng tuế trổ bông. Đời thứ 74, thiền sư Liễu Đường Đỉnh Triệt. Vũ bán Phật Đà cháo xuất gia, chẳng hay anh sống hoặc là ta. Đạo nguyên can đảm thâu trò nghịch, Đỉnh Triệt chuyên cần chuột lỗi qua. Kim cổ biết bao điều quái lạ, trong ngoài vô số thuyết yêu tà. Pháp âm chấn động tam thiên giới, trống đá rền gian tỉnh bọn ma. Thiền sư Liễu Đường Đỉnh Triệt, người huyện Cam Tuyền, tỉnh Giang Nam, là cháu đời thứ 53 của Hàng Xương Lê. Thuở nhỏ khi còn đi học, Ngài nghiên cứu cùng tầng lẽ trời và đạo lý làm người. Một hôm, Ngài đến Cổ Sơn đảnh lễ hòa thượng Đạo Nguyên xin xuất gia và theo học giáo nghĩa Tông Hiền Thủ. Ngài thường đến pháp hội của thiền sư Khuê Phong xem đồng thượng Cổ Triệt và thông suốt tông chỉ ngũ diệt. Lần nọ khi xem Tam Quyền Tam Yếu của thiền sư Đại Ngu, Ngài nói: Đã đảo Đại Ngu thật chẳng phải trượng phu, làm sao thu phục được ta. Hôm nay nếu ta gặp ông ấy, chỉ cần liếc thử một cái thì chắc chắn ông ấy cuốn gió chạy ngay. Ân đức lớn thường khó đáp đền. Suốt 30 năm, Ngài không thể đề khởi sai lầm công án của thiền sư Đại Ngu. Sau đó, Ngài được nói pháp lão nhân Đạo Nguyên. Năm sanh năm mất của Ngài đều không rõ. Bài tán: Một phái Tào Khê như tơ trước gió, vừa khởi khế hội, đúng pháp thọ trì, đôi âm gian xa, trống đá không gia, xứng cháu họ Hàng, tuổi trẻ tài ba.